Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hay không tin là chấp nhận, hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi, hay chấm luôn. Tin hay không tin đời sáng ngời, hay muôn tối. Không tin này quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Chúa đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Bao sông tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là muốn để Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 1 từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. anh chị em thân mến. Hẳn ai trong chúng ta cũng biết nhạc phẩm của nhạc sĩ Thành Tâm, Tin hay không tin, với đoạn Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Từ bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là lời sáng tạo, nhờ người mà muôn vật được tạo dựng. Không có người thì chẳng có gì có thể hiện hữu hay tồn tại. Chúa Giêsu đến để cho những kẻ tin vào người tìm được đường về với Chúa Cha, cho những kẻ thất vọng có được hy vọng, cho những kẻ sống trong tối tăm của sự vô vị được tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, cho những kẻ thất bại và đau khổ được an ủi, cho những người vất vả được sẻ chia, và để nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa nữa. Vì thế, từ chối Chúa Giêsu là từ chối con đường sống, là đóng khung đời mình trong tăm tối của sự ngu muội, là nghèo nàn hóa bản thân khỏi sức sống dồi dào của Thánh Linh mà người ban tặng. Thế nhưng, ta có tin vào người và chấp nhận để người đổi mới và thánh hóa ta không? Tin hay không tin là hai thái độ, hai con đường. Lựa chọn con đường nào thì tới đích con đường đó. Con đường hẹp của tin mừng thì đưa đến sự sống, còn con đường thênh thang rộng rãi của sự dễ dãi thì dẫn đến cái chết và sự diệt vong. Chúng ta biết rằng, trong ngôn ngữ Semit, danh của ai chính là người ấy. Tin vào danh ngôi lời là tin vào chính ngôi lời. Tin vào ngôi lời là nhìn nhận người là con Thiên Chúa, là đấng mặc khải Thiên Chúa. Tin vào ngôi lời, con người được trở thành con Thiên Chúa. Lạy Chúa, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, xin cho môi miệng con luôn hát vang điệp khúc. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã yêu tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài. Amen.
Luôn luôn tin yêu là đón niềm cây thầm ra. Luôn luôn tin yêu là vững bước theo Thầy luôn. Đi lên ngàn dê dù máu hồng sẽ đổ xuống, dâng muôn đau thương như lễ vật, như lời ca. Đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Chúa đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao sống tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm trông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài. Cho dù đời lắm trông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Dì Ảnh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu hiện đang là giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahana, làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, sinh năm 1954, thụ phong linh mục năm 1999, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc từ năm 2009. Còn giám mục chính tòa Bùi Chu hiện nay là đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệp, dòng Đông Bosco, 74 tuổi. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu từ mùng 4 tháng 7 năm 2001.
Thiên Palestine. Đại lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Hàng ngàn khách du lịch cùng với người dân Palestine tại thành phố Bethlehem ở bờ Tây đã tham dự thánh lễ Giáng sinh vào đêm thứ hai, 24 tháng 12, nơi Chúa Giêsu sinh ra. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã quy tụ ở quảng trường máng cỏ để chờ đón Đức Thượng Phụ Phúa Thuần, sau đó đi đến Vương Cung Thánh Đường Giáng sinh để cử hành thánh lễ. Đức Thượng Phụ Thuần đã tiếp các vị khách tại Tòa Thượng Phụ Latin ở thành phố cổ Jerusalem cho đến trưa, sau đó cùng đến Bethlehem. Tại vùng ngoại ô Bethlehem, một cánh cổng sắt rất lớn của bức tường bê tông cao 2.5 m phân cách Bethlehem và Jerusalem được mở ra cho đoàn xe của Đức Thượng Phụ đi qua. Phía bên kia, cảnh sát và các quan chức Palestine chờ đón để hộ tống Đức Thượng Phụ đến quảng trường máng cỏ và Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng Sinh. Tại đây, các hướng đạo sinh Palestine vừa đi vừa thổi kèn túi và đánh trống những điệu nhạc rộn rã. Sau đó, Đức Thượng Phụ đã có buổi cầu nguyện ngắn tại nhà thờ Thánh Catarina bên cạnh nhà thờ Chúa Giáng Sinh. Ở những nơi khác trong quảng trường máng cỏ, mọi người nghe hát thánh ca và chờ đợi tham dự thánh lễ nửa đêm trên một màn hình lớn bên ngoài nhà thờ. Cảnh sát Palestine ước tính tại Bethlehem có 30.000 người dự lễ, trong đó có hàng trăm Kitô hữu đến từ dải Gaza. Chính quyền Israel đã cấp giấy phép đặc biệt cho 550 người Palestine ở Gaza được đến Bethlehem ngang qua cửa khẩu Erex. Cho những Kitô hữu Palestine trên 35 tuổi và con của họ dưới 13 tuổi mới được cấp giấy phép. Trong bài giảng thánh lễ nửa đêm ở Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh, Đức Thượng Phụ Thoan đã nói về người Palestine sống dưới sự chiếm đóng của Israel. Tham dự thánh lễ có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và khách mời là Ngoại trưởng Jordan, ông Nasser Judei.
Tin London, Anh Quốc. Đức Thánh Cha kêu gọi suy tư và xét mình nhân lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí suy tư và xét mình nhân dịp lễ Giáng sinh, gợi hứng từ tin mừng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong một bài bình luận về lễ Giáng sinh đăng trên tờ Tài chánh Thời báo xuất bản tại London ngày 20 tháng 12 vừa qua theo lời thỉnh cầu của ban chủ nhiệm báo này. Sau khi diễn giải ý nghĩa câu Chúa Giêsu trả lời cho những người muốn bắt bẻ Chúa, hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, Đức Thánh Cha viết rằng: Sự Giáng sinh của Chúa Kitô thách thức chúng ta hãy kiểm điểm lại những ưu tiên, giá trị và chính lối sống của chúng ta. Trong khi lễ Giáng sinh chắc chắn là một thời điểm đầy vui mừng, nhưng đây cũng là cơ hội để suy tư sâu xa và xét mình. Vào cuối một năm cam go về kinh tế đối với nhiều người, chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ sự khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của cảnh tượng hang đá máng cỏ? Lễ Giáng sinh có thể là một thời điểm, trong đó chúng ta học cách đọc tin mừng để biết Chúa Giêsu không những như một hài nhi trong máng cỏ, nhưng còn như một đấng, qua đó chúng ta nhận ra Thiên Chúa là người. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, chính trong tin mừng mà các tín hữu Kitô tìm được nguồn hứng cho cuộc sống thường nhật và dấn thân trong thế sự, dù là tại quốc hội hay tại thị trường chứng khoán. Các tín hữu Kitô không được tránh né trần thế. Họ phải dấn thân với trần thế. nhưng sự dấn thân của họ trong chính trị và kinh tế phải vượt lên trên mọi hình thức ý thức hệ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô chiến đấu chống nghèo đói vì họ nhìn nhận phẩm giá tối cao của mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và nhắm đến cuộc sống vĩnh cửu. Các tín hữu Kitô hoạt động để có sự chia sẻ quân bình hơn các tài nguyên trái đất vì họ xác tín rằng trong tư cách là những người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta có nhiệm vụ phải chăm sóc những người yếu thế và dễ tổn thương nhất. Các Kitô hữu chống lại sự ham hố và bóc lột vì xác tín rằng lòng quảng đại và tình yêu thương vị tha như Chúa Giêsu thành Nazareth đã dạy và sống chính là con đường dẫn đến cuộc sống sung mãn. Niềm tin của Kitô hữu nơi vận mệnh siêu việt của mỗi người cho thấy cần cấp thiết hoạt động để thăng tiến hòa bình và công lý cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của các tín hữu Kitô với những người khác. Kitô hữu trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhiều khi trong lịch sử, Kitô hữu đã không thể chiều theo những yêu cầu của Caesar. Từ việc tôn thờ hoàng đế trong đế quốc La Mã xưa kia cho đến các chế độ độc tài trong thế kỷ vừa qua, Caesar đã tìm cách chiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi các tín hữu Kitô từ chối cúi mình trước các thần tượng giả dối được đề ra ngày nay, họ không theo một vũ trụ quan lỗi thời. Đúng ra là vì họ tự do đối với những cưỡng bách của ý thức hệ, họ được soi sáng nhờ nhân sinh quan cao quý về vận mệnh của con người, nên họ không thể thỏa hiệp với những gì hạ giá quan niệm ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha viết rằng, tại Italia, nhiều cảnh tượng hang đá diễn tả ở hậu trường cảnh điêu tàn của những dinh thự thời La Mã. Điều này cho thấy sự Giáng sinh của Hài Nhi Giê-xu đánh dấu sự cáo chung của trật tự cũ của thế giới ngoại giáo, trong đó không ai dám chống lại những đòi hỏi của Caesar. Nay có một vị vua mới, ngài không dựa vào sức mạnh của võ khí, nhưng dựa trên sức mạnh của tình thương. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người như ngài sống bên lề xã hội. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người bị tổn thương vì những thay đổi của cải trong một thế giới bấp bênh. Từ máng cỏ, Chúa Kitô kêu gọi chúng ta sống như những công dân của nước trời, một nước mà mỗi người thiện chí có thể giúp xây dựng trên trái đất này.
Phần Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trở thành chứng nhân can đảm và xác tín của Chúa. Trưa 26 tháng 12 vừa qua, lễ kính Thánh Stefano tử đạo, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương thánh nhân trở thành các chứng nhân can đảm và xác tín của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói, Phó tế Stefano, vị tử đạo đầu tiên, đó là người tràn đầy ơn thánh. Được Chúa Thánh Thần tinh hoạt, người đã hoạt động, ăn nói và chết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, cho tới hiến tế cao độ. Thánh nhân đã thực hiện tràn đầy lời Chúa Giêsu hứa sẽ không bỏ rơi các tín hữu làm chứng cho người trong các hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn. Cuộc đời thánh nhân đã hoàn toàn được nhào nặng và đồng hình dạng với Chúa Kitô. Và như người, thánh nhân biết tha thứ cho các kẻ thù của mình, đến độ xin Chúa đừng trách tội họ. Để cho Chúa Kitô lôi kéo như Thánh Stefano đã làm, có nghĩa là rộng mở cuộc sống cho ánh sáng mời gọi, hướng dẫn và đi theo con đường sự thiện, con đường của một nhân loại theo chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Stefano là mẫu gương của tất cả những ai muốn phục vụ công tác tái truyền giảng tin mừng. Người chứng minh cho thấy sự mới mẻ của việc loan báo trước hết không hề tại việc dùng các phương pháp và kỹ thuật độc đáo chắc chắn là hữu ích, nhưng là sự kiện được tràn đầy Chúa Thánh Thần và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự mới mẻ của việc loan báo là chìm sâu trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và nghiền ngẫm lời người. Tóm lại, người loan báo tin mừng trở thành người có khả năng đem Chúa Kitô đến cho tha nhân một cách hữu hiệu. khi sống nhờ Chúa Kitô, khi sự mới mẻ của tin mừng được biểu lộ ra trong chính cuộc sống của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm đức tin này, giáo hội trông thấy có nhiều người giống thánh Stefano, biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm và xác tín.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ân xá cho ông Paolo Gabriel. Trong buổi họp báo sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ân xá cho ông Paolo Gabriel, cựu quản gia của ngài. Cha Lombardi nói với các nhà báo rằng, sáng nay Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vào tù thăm ông Paolo Gabriel, cựu quản gia của ngài, để xác định với ông rằng ngài đã tha thứ cho ông và đích thân báo cho ông biết ngài đã chấp thuận lời xin của ông và ân xá cho ông. Đây là một cử chỉ hiền phụ đối với một người mà Đức Thánh Cha đã chia sẻ vài năm sống tình gia đình mỗi ngày. Tiếp theo đó, ông Paolo Gabriel đã được ra khỏi tù và trở về nhà. Mặc dù không được tiếp tục làm việc, nhưng ông được trú ngụ trong nội thành Vatican. Tin tưởng nơi sự chân thành xét lại của ông, tòa thánh cống hiến cho ông khả thể tiếp tục cuộc sống với gia đình trong sự thanh thản. Như đã biết, ông Gabriel đã bị bắt hồi tháng 5 năm 2012 vì tội đánh cắp nhiều tài liệu mật của tòa thánh, một thỏi vàng và một ngân phiếu 100.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha. Ông đã bị kết án 3 năm tù ngày 6 tháng 10 vừa qua và được giảm xuống còn 1 năm rưỡi.
Tin Roma. Khai mạc hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô. Chiều 24 tháng 12 vừa qua, tại Vatican đã có lễ nghi khai mạc hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng y Angelo Comastri, linh mục trưởng đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, với sự tham gia của ca đoàn thiếu nhi và ca đoàn người lớn. Hang đá năm nay do vùng Basilicata tặng, gồm 100 bức tượng bằng đất sắt nung, cao từ 22 tới 28 cm, được lồng khung trong phong cảnh nhà cửa làm bằng chất liệu đặc thù của vùng này. Vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thắp lên ngọn đèn hòa bình và đặt ngoài cửa sổ phòng làm việc của ngài. Lửa được lấy từ ngọn đèn thắp từ lửa của ngọn đèn cháy trong hang đá Bethlehem và được truyền đến nhiều nước Âu Châu. Vào lúc sau 10 giờ tối, có buổi hát kinh thần vụ, sau đó là thánh lễ đêm Giáng sinh cho Đức Thánh Cha Chúa sự, có sự tham dự của nhiều hồng y, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và 10.000 tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật tầm quan trọng của việc nhận ra Chúa Giêsu nơi các anh chị em di cư tị nạn. Ngài cũng mời gọi tín hữu tỉnh thức chống lại việc lạm dụng tôn giáo cho các mục đích nhân loại. Đức Thánh Cha nói: vẻ đẹp luôn mới mẻ của thực tại Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, mời gọi tín hữu nhận ra người để yêu thương và tiếp đón người nơi các anh chị em đang cần được trợ giúp, như các người di cư và tị nạn. Chúa đến gõ cửa tâm trí và cuộc sống chúng ta, nhưng thường khi chúng ta từ chối mở cửa và tiếp đón người, chúng ta thường lấp đầy chính mình và không dành chỗ cho người khác, cho các trẻ em, cho người nghèo túng, cho người khổ đau, các người ngoại kiều và những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Nhưng nơi đâu Thiên Chúa bị lãng quên, khước từ và hớt hủi, thì nơi đó không có hòa bình. Thật lầm lẫn khi những trào lưu cho rằng tôn giáo là lý do của bạo lực, chiến tranh và bất khoan nhượng. Một tôn giáo có thể bị bệnh và đưa tới chỗ chống lại bản chất sâu xa nhất của nó khi con người sử dụng lèo lái tôn giáo theo các ý tưởng sai lầm của mình. Vì thế, tín hữu phải tỉnh thức để ánh sáng của Thiên Chúa không bị tắt đi, vì nếu nó tắt đi, thì phẩm giá của con người cũng bị tắt ngấm. Đức Thánh Cha đã cầu xin cho ánh sáng đức tin chiếu soi trong đêm tối của tội lỗi và bạo lực. Xin Chúa cho con người ngày nay biết rèn gươm giáo thành lưỡi hái lưỡi cày, cho sự trợ giúp các người khổ đau, thay thế các vũ khí chiến tranh. Xin Chúa soi sáng cho những người tin rằng phải thi hành bạo lực nhân dân Chúa, để họ hiểu ra sự vô lý của bạo lực và nhận biết gương mặt thật của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tái trở thành người theo hình ảnh của Chúa, và như thế trở thành người của hòa bình.
Tin Vatican công bố 24 sắc lệnh án phong chân phước và hiển thánh. Sáng thứ Năm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 24 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Antonio Primando và hơn 800 vị tử đạo tại thành phố Oranto, Nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại vào ngày 13 tháng 8 năm 1480. Hai sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ của hai nữ chân phước Laura di Santa Caterina, người Colombia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, và Thánh nữ Catarina, qua đời năm 1949 tại Belencito, Medellin, thọ 75 tuổi. Tiếp đến là nữ chân phước Maria Guadalupe, đồng sáng lập dòng các nữ tu Thánh nữ Margarita Maria và người nghèo, qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi. Có 5 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị tôi tớ Chúa thuộc nhiều nước như Italia, Argentina, Tây Ban Nha, Ba Lan, Ukraine, Croatia, trong đó có nhiều vị bị giết vì đức tin trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Sau cùng, 10 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, qua đời năm 1978, thọ 81 tuổi. Nhóm hơn 800 chân phước tử đạo ở Oranto có lẽ là nhóm đông đảo nhất được nhìn nhận phép lạ và sẽ được tôn phong hiển thánh. Cuộc tử đạo của các vị diễn ra cách đây 532 năm sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ của Pasia Ahmed vây thành Otranto, Nam Italia, từ ngày 28 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 1480. Họ chiếm được thành và tụ tập 813 người còn sống sót và đưa lên ngọn đồi Minerva gần đó, buộc phải chối bỏ Chúa Kitô, nếu không sẽ bị giết chết. Vị tử đạo đầu tiên là Antonio Primando, lần lượt tất cả đều bị chém chết. Ngày 14 tháng 12 năm 1771, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các vị tử đạo này là chân phước.
Tin Giáo hội Việt Nam. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn mời gọi các Kitô hữu yêu mến giáo hội và phúc âm hóa với nhiệt tình mới. Vào cuối đại hội toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng giám mục Á Châu FEBC vừa kết thúc tại giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã ưu ái dành cho trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của Tổng giáo phận Sài Gòn những câu trả lời phỏng vấn bộc lộ tâm tư của các ngài từ những cuộc thảo luận trong đại hội. Đặc phái viên của các trang tin nói trên đã đặt hai câu hỏi với Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn như sau. Thứ nhất, với chủ đề đáp ứng những thách đố của Á Châu, hẳn là đại hội toàn thể FABC lần thứ 10 đã nhận diện và phân tích nhiều về các thách đố trong thời đại của chúng ta. Vậy theo Đức Tổng thì đâu là những thách đố quan trọng đối với giáo hội tại Việt Nam và hướng giải quyết như thế nào? Và câu thứ hai là, đại hội toàn thể FABC lần thứ 10 lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam chắc chắn sẽ mang lại những hoa trái đặc biệt, ảnh hưởng tốt đẹp trên giáo hội. Để những hoa trái đó có thể triển nở trên đời sống giáo hội tại Việt Nam, xin Đức Tổng, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho chúng con một số lời khuyên cụ thể. Qua những câu trả lời của mình, Đức Tổng Giám mục Phêrô bày tỏ quan điểm rằng cần phải quan tâm đến tất cả 15 thách đố được đưa ra thảo luận trong đại hội, về những vấn đề như bảo vệ sự sống, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, di dân tị nạn, điều khiến mọi người phải suy nghĩ. Giải pháp thì tùy từng địa phương, không thể có giải pháp chung được. Đại hội chỉ đưa ra những gợi ý, những quyết tâm nằm trong chương trình Tân Phúc Âm Hóa. Phúc âm hóa với nhiệt tình mới, phương pháp mới, ngôn ngữ mới. Cần ngồi lại chia sẻ với nhau, cầu nguyện với nhau để tìm ra giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. Từ biến cố đại hội toàn thể FABC lần thứ 10 đầy ấn tượng, Đức Tổng giám mục Phêrô mời gọi các tín hữu Công giáo Việt Nam hãy có tâm tình hội thánh, sentire cum ecclesia, đồng cảm với giáo hội. Không nên đứng bên ngoài giáo hội mà phê phán, vì như vậy là phê phán chính mình. Hãy ở trong giáo hội và tự hỏi, tôi đã làm gì, đã đóng góp gì cho giáo hội? Hãy nhìn xem, tề tử về đây là hơn 100 giám mục từ bao nhiêu nước khác nhau, kể cả từ những nước đối nghịch với nhau, vẫn có thể ngồi lại bàn bạc, đón nhận, chia sẻ với nhau. Ta có tự do phát biểu ý kiến, nhưng vì ở trong giáo hội và vì yêu mến giáo hội, ta lắng nghe nhau, hợp nhất và cộng tác với nhau. Sự cộng tác thể hiện rõ nét khi tổ chức đại hội này. Có rất nhiều phận vụ như nhà bếp, điện nước, trật tự, phụng vụ. Tất cả đều quan trọng, và khi mọi người cộng tác với nhau và làm tròn trách nhiệm của mình, đại hội đã diễn ra tốt đẹp.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục tìm hiểu về một vài kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá trong giáo lý về thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Trong lối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ hình ảnh và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau, thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ, và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thực. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của Phật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh, do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ân cứu rồi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bi tích. Trong lịch sử thánh, Cựu Ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong Cựu Ước, các sự kiện trong Cựu Ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa khi mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng này chính là sự thật. Cũng thế, trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình và máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ, và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa từ việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình đó là nhiệm vụ giáo dục của gia đình và gia đình cùng các đơn vị giáo dục. Hôm nay, chúng ta cùng bàn về hai điểm còn lại của bài này với các tiêu đề: mục tiêu giáo dục của gia đình và phẩm giá cùng quyền lợi của con cái. Trước hết, chúng ta nói về mục tiêu giáo dục của gia đình. Gia đình có trách nhiệm cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện. Tin ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 1 đã đề cập đến mọi nền giáo dục chân chính đều là nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người phải tham gia gánh vác khi trưởng thành. Sự giáo dục toàn diện này được thực hiện trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hòa bình bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái, như tổng huấn Familiaris Consortio đã nói ở số 43. Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và của người mẹ đều cần thiết như nhau. Bởi đó, cha mẹ phải cộng tác với nhau trong trách nhiệm này. Họ phải thi hành quyền bính với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, nhưng nếu cần thì cũng phải kiên quyết và cứng rắn, nhưng phải đáng tin cậy, ổn định và khôn ngoan, lưu tâm đến ích lợi toàn diện của con cái. Cha mẹ cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Có như thế, cha mẹ giúp cho con cái trưởng thành quân bình bằng cách dạy dỗ chúng một cách trật tự và tuần tự về ý nghĩa của tính dục, để chúng biết quý trọng những giá trị luân lý và nhân bản đi đôi với tính dục. Tổng huấn Familiaris Consortio số 37 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải rằng, vì có sự liên quan mật thiết giữa khía cạnh tính dục với những giá trị đạo đức của con người, nên việc giáo dục phải giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như là những nguồn bảo đảm cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách có trách nhiệm trong tính dục của mình. Và sau cùng, chúng ta nói về phẩm giá và quyền lợi của con cái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ các gia đình phải tôn trọng phẩm giá của con cái qua tông huấn Familiaris Consortio số 26 rằng, trong gia đình là một cộng đồng các ngôi vị, người ta cần phải quan tâm đặc biệt tới con cái bằng cách phát triển lòng quý mến sâu xa phẩm giá riêng của chúng, tôn trọng và quảng đại lưu tâm đến các quyền lợi của chúng. Đây là điều phải làm đối với mọi đứa con, nhưng nó trở nên cấp bách hơn khi đứa trẻ còn nhỏ, và càng cần mọi sự hơn khi chúng đau ốm, buồn khổ hay tật nguyền. Quyền lợi của con cái phải được luật pháp xã hội bảo vệ. Các quốc gia phải công khai nhìn nhận các giá trị xã hội của con cái trong gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trách nhiệm của các quốc gia trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 10 năm 1979 rằng, không có quốc gia nào trên trái đất, không có hệ thống chính trị nào có thể suy nghĩ về tương lai của mình mà không thông qua hình ảnh của các thế hệ mới này, là thế hệ sẽ kế thừa cha mẹ mình di sản phong phú gồm các giá trị, nghĩa vụ và khát vọng của chính quốc gia mà các thế hệ ấy thuộc về, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo cho thế giới biết những nguy cơ ngăn chặn sự phát triển toàn diện của một số trẻ em trên thế giới chỉ vì thiếu những điều kiện thuận lợi, dù tư pháp quốc tế đã cố gắng bảo vệ quyền của các trẻ em. Chính vì vậy, xã hội và gia đình phải lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực đầy đủ, chỗ ở cần thiết, thực hiện việc đào tạo đầy đủ và thích hợp, để các trẻ em có thể trưởng thành đầy đủ và toàn diện. Đồng thời, xã hội phải kiên quyết loại bỏ những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội tác động đến trẻ em ngày nay như các tệ nạn, buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, trẻ em tham gia quân đội, tảo hôn, trẻ em tham gia kinh doanh phim ảnh khiêu dâm và tình dục, vân vân. Từ đó, xã hội trả lại cho những trẻ em không có hoàn cảnh thuận lợi, quyền và các điều kiện được sống lành mạnh, trưởng thành quân bình và toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, với bài nhiệm vụ giáo dục của gia đình hôm nay, chúng tôi kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong loạt bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi họp mặt cuối năm, một nhóm bạn học đã thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình. Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách làm bằng chất liệu khác nhau. Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc bằng thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc nhìn rất đơn giản, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những người thành đạt tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn nói. Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm mang tới những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguyên nhân của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Các em thân mến, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng tới chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà các em chỉ lo kiếm những chiếc tách tốt nhất và còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Các em hãy suy ngẫm điều này nhé. Cuộc sống chính là tách cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Quý vị và các bạn thân mến, cái tách chỉ là vật chứa đựng chứ không làm nên chất lượng của ly cà phê, và những chiếc tách này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những chiếc tách hư danh mà chúng ta đã bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta thường thích những gì là hình thức bên ngoài và quên đi giá trị thực bên trong. Cái mà Thiên Chúa ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải là cái tách. Nhưng tiếc thay, chúng ta lại lãng quên và không nhận ra những ân huệ Chúa ban. Ân huệ đó là những gì? Đó là những điều chúng ta thích và cả những điều chúng ta không thích. Ân huệ là một thân thể khỏe mạnh, lý trí sáng suốt để nhận ra những điều hay lẽ phải. Ân huệ ấy cũng có thể là một trái tim đông đầy tình nhân ái, biết yêu người, yêu đời. Ân huệ ấy có thể là những yếu đuối, tội lỗi, những nỗi lo, những gánh nặng đang đè nặng trên hai vai. Ân huệ đó có thể là những điều chúng ta nhìn thấy và cả những điều chưa xảy ra và còn ẩn giấu. Ân huệ đó có thể là những đổ vỡ trong gia đình, những xích mích với người hàng xóm mà chúng ta chưa có can đảm để bắt tay làm hòa, để nói lời xin lỗi. Ân huệ ấy còn có thể là những thất bại trong công việc làm ăn mua bán, là khi bị bạn bè lừa gạt, chơi xấu. Tất cả những điều ấy đều nằm sâu xa trong ý định của Thiên Chúa, là món quà Chúa gửi đến cho ta để săn sóc, dạy dỗ và uống nắng ta nên người. Những lúc thất bại, Chúa nhắc chúng ta phải kiên nhẫn, biết cậy nhờ vào ơn Chúa hơn là tài mọn của con người. Những lúc chúng ta cảm thấy buồn phiền, cô đơn, đau bệnh và bị bỏ rơi, đó là lúc Chúa nhắc chúng ta ý thức thân phận con người mỏng manh, không ai có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong ta ngoại trừ Thiên Chúa. Ân huệ Thiên Chúa dồi dào qua bốn mùa thời gian, chảy tràn trên năm tháng cuộc đời chúng ta như lời Thánh Vịnh đã ca khen. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi, vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, chiên cừu phụ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào. Đến dịp bước thời gian, càng thấy tình thương của Thiên Chúa bao phủ trên cuộc đời chúng ta. Hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp như món quà của Thiên Chúa. Mỗi người chỉ có một đời để sống. Đừng sống hoài, sống phí, hãy sống cho trọn vẹn và phát huy tất cả những gì Thiên Chúa đã ban. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sắp bước sang một năm mới, một năm với nhiều hy vọng và cả những lo toan. Xin cho chúng con biết sống trọn ý Chúa trong từng phút giây. Xin gia tăng ân sủng của Chúa để giúp chúng con tiến bước và vui sống. Amen.
Con đi vào mùa xuân, làn gió mới linh thiêng nhẹ nhàng. Em mang tận lòng con, để tôi thương thương ngày đời con. Em ơn gọi huyền linh, để con tin thương ngày tuổi thương. Tin thương chọn hôn ta, làm nhân chứng lòng Chúa khoan nhân. Đưa mùa xuân mới, làn đất mới đang về, thêm lại bao yêu thương. Người con Chúa đã bước lên đường, truyền giáo ơn cứu rỗi. Đây mùa xuân mới, ngàn năm mới đang về, ngàn hoa xuân tươi thắm. Xin Ngài chúa sống ở ban phúc an hòa, người trên thương gian. Con đi vào mùa xuân, tình yêu kế trong con vương dậy. Ôi bao là mộng ước, đẹp như nắng xuân hồng vừa sang. Con đi vào mùa xuân, tôi thương yêu thương trong lòng con. Đưa con vào hoàng cung, nhìn sao ước nồng thắm yêu thương. Đưa mùa xuân mới, ngàn năm mới đang về, đem lại bao yêu thương. Đây người con Chúa đã mới bước lên đường, truyền giáo ơn cứu rỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.